Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 20. Từ Nestali tới Viscala gặp Rabbi Gamaliel.
Thầy không biết ai ở đằng trước chúng ta. Rabbi Gamaliel đó đang ngồi với các đầy tớ trong một cái lều của một đoàn du hành dưới bóng cây rừng. Chỗ quất gió, họ đang nướng một con chiên. Bây giờ chúng ta làm gì?
Thì làm cái gì mà chúng ta muốn làm? Các bạn à, ta theo đường của ta.
Nhưng Gamaliel thuộc về đền thờ.
Gamaliel không phải là tên phản tặc. Đừng sợ, thầy đi trước.
Ôi, con đi với thầy.
Họ cùng nói, hai người anh họ, với tất cả các người Galilee và cả Simon. Chỉ có Iscariot hơi chậm lại. Thomas có vẻ ít quyết định tiến lên, nhưng rồi ông theo những người khác. Còn vài mét nữa trên con đường núi, đào vào các vách núi có mọc cây, rồi con đường bẻ cua, đổ vào một nơi giống như cao nguyên. Nó nở rộng ra khi băng qua cao nguyên, rồi lại thu hẹp và ngoằn ngoèo, dưới vòm lá của những cành cây đan vào nhau. Trong một khoảng rừng thưa có mặt trời soi, nhưng cũng có bóng rợp dưới những tàn lá đầu tiên của cây cối. Có một số người trú dưới một cái lều sang trọng, và ở một góc, một số người khác đang quay lộn một con chiên trên ngọn lửa. Khỏi cần nói, Gamaliel đề phòng rất chu đáo. Để du hành, ông đã vận dụng một trung đoàn các tôi tớ và mang theo. Tôi không biết bao nhiêu là hành lý. Bây giờ, ông đang ngồi ở giữa lều của ông. Một lều bằng vải căng trên bốn cái cọc vàng bóng, một thứ lọng, dưới đó có những ghế thấp với nhiều gối nhỏ, và một cái bàn đặt trên hình một con dê có khảm đồ trang điểm. Trên bàn có phủ một tấm trải bàn rất mỏng, trên đó các đầy tớ đã đặt những muỗng dĩa quý. Gamaliel có vẻ như một ông thần, hai bàn tay xòe để trên đầu gối. Ngây đơ, oai nghiêm, ông làm tôi nghĩ đó là bức tượng. Chung quanh ông, các tôi tớ quanh quẩn như bươm bướm, nhưng ông không để ý gì. Ông suy nghĩ, mi mắt gần như sụp xuống, trên đôi mắt nghiêm khắc, và khi ông mở ra, ta thấy lộ diện đôi mắt rất đậm, sâu và đầy tư tưởng, với tất cả vẻ đẹp nghiêm nghị của nó. Ở hai bên sóng mũi dài và nhỏ, dưới vầng trán cao, hơi mất đẹp vì già, bởi ba vết nhăn song song và một lằn gân xanh chạy theo hình chữ V ở giữa thái dương bên phải. Tiếng động do bàn chân của những người tới làm các đầy tớ quay lại. Gamaliel cũng quay lại. Ông thấy Giê-xu dẫn đầu nhóm. Và ông có một cử chỉ ngạc nhiên. Ông đứng dậy và đi ra mép lều, không ra xa hơn. Nhưng từ đó, ông cúi sâu, tay khoanh trước ngực. Giê-xu trả lời bằng cùng một cử chỉ.
Thầy ở đây, Rabbi?
Gamaliel hỏi.
Vâng, thưa Rabbi.
Giê-xu trả lời.
Thầy cho phép tôi hỏi xem thầy đi đâu?
Thật là dễ chịu cho tôi để trả lời. Tôi từ Netali tới, và tôi đi về Gikala.
Đi bộ à? Nhưng đường dài và khó đi qua miền núi này, thầy nhọc công quá.
Hãy tin tôi, nếu người ta đón nhận tôi và nghe tôi, họ làm biến đi tất cả những mệt nhọc.
Vậy thì xin cho phép tôi được một lần làm biến đi những mệt nhọc của thầy. Con chiên đã sẵn, chúng tôi thường để chỗ thừa lại cho chim trời, vì tôi không có thói quen mang theo chỗ còn lại. Thầy thấy chuyện đó không phiền gì tôi để mời thầy, và cùng với thầy mời các môn đệ thầy. Tôi là bạn của thầy, tôi không cho rằng thầy ở bên dưới tôi, nhưng ở bên trên.
Tôi tin, và tôi nhận lời.
Samalien nói với người đầy tớ, có nhiệm vụ như một sĩ quan nhận lệnh. Ông này đi loan báo các mệnh lệnh. Người ta căng rộng thêm chiếc liều và tháo ra khỏi nhiều con lừa, các ghế và các chén dĩa khác cho môn đệ của Giê-xu. Người ta mang tới nhiều cái chén để rửa các ngón tay. Giê-xu làm tròn nghi thức này một cách đàng hoàng, trong khi các tông đồ khác mà Samalien nhìn trộm với nhiều chú ý, làm theo như họ có thể, ngoại trừ Simon, Judas Iscariot, Bartholomew, Matthew, thành thạo sự tế nhị này của xứ Giu-đê. Giê-xu ngồi bên cạnh Gamaliel ở một phía bàn. Trước mặt Giê-xu là Zelot. Sau lời cầu nguyện dâng tiếng mà Gamaliel đọc nhẫn nha một cách trịnh trọng, các người tề tớ chặt con chiên và phân chia cho các khách. Họ cũng rót đầy rượu vào các ly hoặc rót nước pha mật cho ai thích hơn.
Sự tình cờ đã tụ họp chúng ta ở đây. Thực sự tôi không ngờ có thể gặp thầy đi bộ về Giscala.
Tôi đến với mọi người.
Phải, thầy là vị tiên tri không biết mệt. Gioan thì cố định, thầy thì tuần dư.
Như vậy, dễ dàng cho các tâm hồn tìm tôi.
Tôi không tin như vậy. Với những di chuyển như vậy, thầy làm lạc hướng họ.
Tôi làm lạc hướng những kẻ thù. Nhưng những ai muốn gặp tôi vì yêu lời Chúa đều tìm thấy tôi. Không phải tất cả đều muốn đến với ông thầy, mà vì ông thầy muốn tất cả, nên ông thầy phải đến với họ. Như vậy, tôi phục vụ những người tốt và làm lạc lối những chiến thuật của những kẻ thù ghét tôi.
Thầy nói vậy cho tôi. Tôi không ghét thầy.
Không, không phải cho ngài. Nhưng bởi vì ngài công chính và ngay thẳng, ngài có thể nói rằng điều tôi nói là thật.
Phải, đúng vậy. Nhưng thầy thấy, chúng tôi, những kỳ lão, chúng tôi hiểu lầm thầy.
Đúng, những kỳ lão Israel không hiểu tôi vì sự bất hạnh của họ và vì ý muốn của họ.
Ôi, điều đó thì không.
Phải, Rabbi. Nhiều người không chịu dùng ý muốn để hiểu vị thầy. Kẻ kiềm chế như vậy là xấu, một cái xấu tương đối. Nhưng trái lại, nhiều người dùng ý muốn để hiểu sai tôi, để làm biến dạng lời tôi, để làm phiền Thiên Chúa.
Làm phiền Thiên Chúa? Người ở bên trên, tất cả những cạm bẫy của loài người.
Phải, nhưng tất cả những tâm hồn lạc đường hay bị người ta làm cho lạc đường. Và chính vì lạc đường, người ta làm biến dạng lời tôi cho chính họ và cho người khác. Làm phiền Thiên Chúa vì họ hư hỏng. Tất cả mọi linh hồn hư hỏng đều gây thương tích cho Thiên Chúa.
Gamaliel cúi đầu, nhắm mắt, suy nghĩ, rồi ông xoa trán bằng những ngón tay dài và gầy của ông với một cử động đau đớn vô tình. Giê-xu chú ý quan sát ông, rồi Samaliên ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn Giê-xu và nói:
Nhưng phải biết rằng tôi tôi không phải loại người đó.
Tôi biết vậy, nhưng ngài, ngài thuộc loại người thứ nhất.
Ôi, đúng vậy, nhưng không phải vì tôi không chuyên chú để hiểu thầy, nhưng vì lời thầy ngừng lại ở sự thông hiểu của tôi, và không đi xa hơn, sự thông hiểu cảm phục nó khi nó là lời của kẻ thông thái và tâm hồn.
Và tâm hồn không thể tiếp nhận nó, Gamaliel, vì tâm hồn bị xâm chiếm bởi quá nhiều thứ, và những thứ này là sự đổ nát. Mới lúc nãy, khi từ Nephtali đến đây, tôi đi qua một trái núi, tách rời với dãy núi. Tôi thích đi qua đó để ngắm vẻ đẹp của hồ Genesaret và hồ Meron, nhìn từ trên cao, giống như chim ó hay các thiên thần của Chúa nhìn. Đã nói thêm một lần nữa,
cảm ơn Đấng Tạo Hóa vì vẻ đẹp Ngài ban cho chúng tôi.
Tất cả miền núi toàn là hoa, những bụi mới, những lộc mùa xuân nở ra trong các đồng cỏ, các vườn trái cây, các cánh đồng, các khu rừng, các cây nguyệt quế tỏa hương thơm, gần những cây ô liu đã chuẩn bị hàng triệu bông tuyết, và ngay cả những cây sồi mạnh mẽ cũng trở nên hấp dẫn hơn bằng cách lại phủ đầy rêu thảo tiên và kim ngân. Nhưng kìa, chỗ kia không có mùa nở hoa, mặt đất hoang vu. Cố gắng của con người cũng như của thiên nhiên đều bất lực để làm cho nó thành màu mỡ. Tất cả công việc của con người đều vô ích, cũng như gió uổng công mang hạt giống đến vì những độ nát thuộc về quái thần độc nhãn của núi cổ Hazer rải đầy khắp nơi. Trong cánh đồng đá này chỉ mọc được các cây tầm ma và cây mâm xôi, nơi trú ẩn của rắn rết. Gamaliel:
Tôi hiểu thầy, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi là những đồ nát. Tôi hiểu lời thầy Giê-xu, nhưng tôi không thể hành động cách khác. Các tảng đá cắm quá sâu vào trong đất.
Có một người mà ông tin cậy đã nói với ông:
Các tảng đá sẽ run sợ ở lời sau cùng của ta.
Nhưng tại sao lại đợi tới lời sau cùng của Đấng Messia? Ngài sẽ không hối hận vì đã không theo lời tôi sớm hơn sao? Những lời sau cùng cũng là những lời buồn, lời của người bạn hấp hối mà chúng ta tới nghe quá trễ. Nhưng những lời của tôi còn hơn là lời người bạn.
Thầy có lý, nhưng tôi không thể. Tôi chờ cái dấu hiệu này để tin.
Khi mảnh đất đã quá khô cằn, một tiếng sét không đủ để khai khẩn nó, vì không phải đất đã nhận được cứu sét, nhưng là những gạch đá phủ kín mặt đất đã nhận. Hãy làm việc để ít nhất là làm cho nó nhúc nhích, Gamaliel. Nếu không, đá gạch này chôn vùi tâm hồn ông, và dấu hiệu sẽ không dẫn ông tới lòng tin được.
Gamaliel nín thinh, trầm tư. Buổi ăn đã xong, Giê-xu đứng dậy và nói:
Con đội ơn Chúa, Thiên Chúa của con, vì bữa ăn và vì đã có thể nói với một người khôn ngoan. Và cũng cảm ơn Ngài, Gamaliel.
Thưa Thầy, xin đừng ra đi như vậy. Tôi sợ là Thầy giận tôi.
Ồ không, ông nên tin tôi.
Vậy đừng ra đi. Tôi tới mồ Hiêu Le. Thầy có chê tới đó với tôi không? Chúng ta sẽ làm lẹ vì tôi có nhiều lừa và la cho hết mọi người. Chúng ta chỉ việc tháo các yên chở đồ ra để các đầy tớ mang, và đó sẽ là một đoạn đường tắt cho quãng đường khó khăn nhất của thầy.
Tôi không ngại theo ngài tới mộ của Hy Lan. Đó là một vinh dự cho tôi. Ta hãy tới đó.
Gamaliel ra lệnh, trong khi tất cả dọn dẹp phòng ăn tạm thời. Giê-xu và vị Sa-phi mỗi người lên lưng một con la, và người nọ bên cạnh người kia, các vị tiến trên đường lên dốc trong yên lặng, chỉ rộn ràng vang lên tiếng đập của móng sắt. Ramalien giữ yên lặng. Chỉ có hai lần ông hỏi Giê-xu xem y ngồi có thoải mái dễ chịu không. Giê-xu trả lời rồi nín thinh đắm chìm trong trầm tư, tới nỗi người không thấy rằng Ramalien đã hãm chậm lại con la của ông một tí, để người tiến lên trước tới cổ con vật, để ông quan sát mọi cử động của người. Đôi mắt của vị Rabbi già giống như đôi mắt chim ó rình mồi, vì chúng rất chú ý và cắm chặt vào đích. Nhưng Giê-xu không nhận thấy, người tiến cách bình tĩnh, thích ứng với những bước dòm sóc của con vật. Người suy nghĩ, nhưng quan sát tất cả những vẻ diện chung quanh. Người giơ tay để tiếp một chùm kim tước rủ xuống. Người mỉm cười với hai con chim đang làm tổ trong một khóm đổ trùng. Người dùng con la để nghe một con chim bông lau đầu đen. Người ưng thuận tựa như người chúc phúc cho tiếng kêu lo âu của một con sơn ca đang kích lệ người bạn của nó làm việc.
Thầy rất yêu cây cỏ và loài vật, phải không?
Rất nhiều. Đó là cuốn sách sống của tôi. Con người luôn luôn có trước mặt họ cái nền tảng của đức tin. Sách sáng thế được đọc thấy trong thiên nhiên. Bây giờ, ai biết nhìn thì cũng biết tin.
Bông hoa này quá im dịu trong hương thơm của nó, và trong cái chất làm nên cái vành hoa toàn ten của nó, tương phản với cây cỏ tùng gai gốc này và cây tước nhọn hoắt này. Chúng có thể tự tạo ra như vậy được không? Và nhìn này, con chim cổ đỏ kia, nó có thể tự vẽ cái vòng móng khô trên cái cổ êm đềm của nó được không? Và hai con sơn ca này, ở đâu và làm sao chúng có thể sơn sợi dây chuyền mã não của nó trên chiếc khăn bộ lông xám của nó? Và đằng kia, hai con bươm bướm, một con đen với những con mắt to bằng vàng và hồng ngọc, và con kia trắng với những sọc xanh. Chúng đã kiếm được ở đâu những viên ngọc và những dải băng cho cánh của chúng? Và con suối này, đó là nước, rất tốt, nhưng nó ở đâu tới? Cái gì là cái nguồn đầu tiên cho chất nước? Ôi, nhìn tức là tin, nếu người ta biết nhìn.
Nhìn tức là tin. Chúng ta nhìn quá ít. Cuốn sách sám thế sống động ở trước mắt chúng ta.
Quá nhiều khoa học, Gamaliel, và quá ít tình yêu, và quá ít khiêm tốn.
Gamaliel thở dài và lắc đầu.
Đây, tới rồi Giê-xu, Hê-la được chôn cất đằng đó. Chúng ta xuống và để các con vật ở đây, một người đầy tớ sẽ giữ nó.
Các ngài nhảy xuống, cột hai con la vào một thân cây và đi về phía một ngôi mộ nổi bật trên sườn núi, gần một căn nhà mênh mông, hầu như hoàn toàn khép kín.
Tôi đến đây để chiêm niệm, để chuẩn bị các ngày lễ của Israel.
Gamaliel nói trong khi chỉ vào căn nhà.
Cầu đấng khôn ngoan cho ngài tất cả ánh sáng,
và ở đây để sửa soạn cho tôi cái chết.
Gamaliel chỉ vào nấm mộ.
Đó là một người công chính.
Đó là người công chính. Tôi sẵn sàng cầu nguyện gần tro của ông. Nhưng Gamaliel, Hillel không phải chỉ dạy ngài chết, mà còn dạy ngài sống nữa.
Thưa thầy, là thế nào?
Con người cao cả khi họ khiêm nhu. Đó là tư tưởng ưu tiên của ông ta.
Làm sao thầy biết điều đó? Nếu thầy không biết ông ta?
Tôi biết ông ta. Và ngoài ra, nếu tôi không biết Rabbi Hillel về nhân vật, tôi cũng biết rõ tư tưởng của ông, vì không có tư tưởng nào của con người mà tôi không biết.
Gamaliel cúi đầu lẩm bẩm.
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói như vậy.
Thiên Chúa và ngôi lời của người. Bởi vì ngôi lời biết tư tưởng, và tư tưởng biết ngôi lời, và yêu ngôi lời. Trong khi thông cho ngôi lời các kho báu của người, để làm cho ngôi lời tham gia vào chính mình người. Tình yêu siết chặt các sợi dây ấy, và làm cho nó thành một sự toàn thiện duy nhất. Đó là bộ ba yêu nhau, từ tạo thành một cách thần linh, từ cưu mang, từ khởi nguyên, từ hoàn thành. Tất cả tư tưởng thánh được sinh ra trong thần khí hoàn hảo và phản chiếu vào thần trí của kẻ công chính. Do vậy, lẽ nào ngôi lời lại không biết tư tưởng của các kẻ công chính là những tư tưởng của đấng tư tưởng?
Các vị cầu nguyện bên ngôi mộ khép kín giờ lâu. Các môn đệ rồi đến các đệ tớ bắt kịp họ. Những người thứ nhất trên lưng các con vật. Những người thứ hai dưới sức nặng của hành lý. Nhưng họ dừng lại trên cánh đồng cỏ bên ngoài khu vực ngôi mộ. Giờ cầu nguyện chấm dứt.
Từ biệt Gamaliel, hãy lên cao như Hin Lam.
Nghĩa là sao?
Hãy lên cao. Hiêu Lên ở bên trên ngài, vì ông ta biết tin một cách khiêm nhường hơn ngài. Bình an cho ngài.
Lạy Chúa, khi mở mắt con biết nhìn thì công của ngài, trời xanh tình tú long lanh, hoa ngàn cùng muôn muôn thú. Rồi kia ai đắp nên non sông dài trùng dương mênh mông, biết rằng ngài đã thương con. Thế mà còn đâu có ngày Ê-pha-ta hãy mơ mơ ra, Ê-pha-ta hãy mơ ra, Ê-pha-ta, Ê-pha-ta. Lạy Chúa, xin mở tay con nối liền vòng tay kẻ nghèo, tình thương dâng hiến nơi nơi cho người đời vương tăm tối. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế. Chính ngài ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay. Ê pha ta hãy mơ mơ ra, ê pha ta hãy mơ ra, Ê-pha-ta. Lạy Chúa, xin mở môi con ca ngợi tình thương của ngài. Ngài ơi, xin mở tai con nghe lời hát ban xuống sông. Lạy Chúa, xin hướng chân con lên đồi ngày xưa cát về neo đường ngày đã đi qua. Có ngày còn đâu lẽ loi. Ê pha ta hãy mơ mơ ra, ê pha ta hãy mơ ra, ê pha ta, ê pha ta. Lạy Chúa, xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của ngài, trời xanh tình tú long lanh, hoa ngàn cùng muôn muôn thú. Đồi kia ai đắp nên non sông dài trùng dương mênh mông, biết rằng ngày đã cứu con, thế mà còn đâu có hay. Ephphatha hãy mơ, mơ ra Ephphatha, hãy mơ ra Ephphatha, Ephphatha. Ephphatha hãy mơ, mơ ra Ephphatha, hãy mơ ra Ephphatha, Ephphatha. Ephphatha hãy mơ, mơ ra Ephphatha, hãy mơ ra Ephphatha, Ephphatha.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.